Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thành Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thành Tùng, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả của chương trình và những thính giả đang nghe chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ pháp lý phải tham khảo luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi của quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết cho chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Kính thưa quý vị, như tôi đã nói là sau cái buổi hội thảo về vấn đề luật di trú, có những cái tin tức mà tôi mong muốn mang cho quý vị, và đây là một trong những cái tin tức mà tôi nghĩ nhiều người rất muốn lắng nghe. Nhiều người gọi điện thoại hỏi tôi là cái người làm giấy tờ bảo lãnh của chúng tôi đã mất, chúng tôi phải làm gì. Ít có người nào hỏi tôi cái người mà được bảo lãnh chính trong cái hồ sơ của chúng tôi đã mất, chúng tôi có thể làm được gì. Những cái câu hỏi đó ngày hôm nay tôi muốn đưa cho quý vị thấy cái câu trả lời nó sẽ là như thế nào. Trước khi cái điều luật 204L, tức là L đó, trước khi cái điều luật 204L được ban hành vào ngày 28 tháng 10 2009 thì chỉ có những người quá phụ, những người mất vợ mất chồng của một người công dân Hoa Kỳ mới có thể tiếp tục xin được làm thường trú dân sau khi cái người bảo lãnh cho họ đã chết. Còn những người khác, trong cái trường hợp là cha mẹ bảo lãnh cho con, anh chị em bảo lãnh cho nhau, mà cái người bảo lãnh là cái người đứng ra làm giấy tờ đã mất, thì những cái người đã chờ đợi trong bao nhiêu năm trời đó có thể được qua Hoa Kỳ hay không? Và chúng ta gọi những người đó là khi họ bị cái trường hợp này thì họ xin được tái lập lại cái hồ sơ của họ, hay là đặt cái hồ sơ của họ trở lại dưới cái dạng nhân đạo, dưới cái điều khoản 8 CFR section 205.1 bla bla, tất cả những cái điều khoản đó. Thì 14 tháng sau khi cái điều luật 204L được trở thành luật, lúc đó Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ mới đưa ra một cái thông báo, và cái thông báo đó cho tất cả mọi người, luật sư, những người làm ở trong Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ có một cái sự hướng dẫn là cái mục đích và cái lời viết của cái luật đó có nghĩa là gì, làm như thế nào, cái hồ sơ đó còn hay không còn. Cái câu trả lời ngày hôm nay cho hầu hết những cái hồ sơ mà được bảo lãnh bởi người thân, và cái hồ sơ I-130 đó khi mà nó còn nằm trong tay của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, hoặc là đã được chấp thuận bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, thì cái hồ sơ đó một khi cái người bảo lãnh, đứng ra bảo lãnh mất, cái hồ sơ đó coi như là hết, tức là revoke, bãi bỏ. Cái việc nhân đạo mà chúng ta tìm kiếm ở Bộ Di trú của Hoa Kỳ nó là một cái sự discretionary, tức là tùy theo cái quyết định của cái người nhân viên mà duyệt qua cái hồ sơ đó của mình. Ok, không có một cái điều luật nào, không có một cái quy luật nào, và không có sự ngoại lệ nào. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến cái việc mà mẹ tôi mất, ba tôi mất, anh tôi mất, em tôi mất, và cái hồ sơ tôi bảo lãnh đã 10 năm, 7, 8 năm, làm sao mà tôi có thể giữ lại được cái quyết định đó, cho dù rằng thì là với cái điều luật 204L được đưa ra, nó vẫn là một cái sự quyết định dưới cái sự discretion của họ, tức là cái ý định của họ, cái quyền của họ muốn chấp thuận hay không chấp thuận. Và cái sự chấp thuận đó nó dựa trên rất là nhiều cái lý do để mà cái người được bảo lãnh đã đưa ra để yêu cầu họ chấp thuận cái hồ sơ này. Không cần biết là Sở sở di trú họ phát hiện được ra cái người mà bảo lãnh gia đình của họ đã mất đi ở lúc nào. Nhưng mà cái điều luật đã được đưa ra với cái mục đích là giữ cái người được bảo lãnh đó ở cái vị trí là họ vẫn là cái người được bảo lãnh. Nếu không vì cái sự ra đi của cái người bảo lãnh họ, đó là cái điều mà Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ đưa ra và nói. Và tùy theo cái hồ sơ mà lúc mà cái người mà bảo lãnh mình đó đã mất hay là lúc đó được approve rồi, có những cái hồ sơ thì chưa được chấp thuận, có những cái hồ sơ thì đã được chấp thuận, và có những cái hồ sơ cũng đã được làm giấy tờ bảo lãnh tài chính. Trong cái trường hợp cái người mà bảo lãnh mình đó là cái người đứng ra bảo lãnh tài chính và bây giờ họ đã mất rồi, thì mình là cái người được bảo lãnh, mình phải nộp giấy tờ vào trong Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ để xin rằng là cái hồ sơ của mình đừng có bị bãi bỏ, và để xin rằng là mình có thể yêu cầu một cái người khác đứng ra bảo lãnh tài chính cho mình. Sau khi tôi đã nói hết những cái điều này rồi, bây giờ tôi muốn đưa cho quý vị biết rằng là cái đòi hỏi gì mà chúng ta cần phải có để chúng ta có thể yêu cầu được giữ lại cái hồ sơ một khi cái người bảo lãnh mình đã ra đi. Nhưng nếu trong thời gian này quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu chúng ta là những người được bảo lãnh và cái người bảo lãnh đang hồ sơ đang cứu xếp thì ra đi, thì chúng ta phải làm gì và như thế nào thì chúng ta mới có thể...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Chào anh Thánh Thông, chào cô luật sư.
Xin chào chị, nhưng mà nói lớn lên.
Dạ, cháu tôi hỏi tí là tôi bảo lãnh cho gia đình, cho ba người con ở bên Việt Nam à cô?
Dạ.
Mà năm 2007 thì ba gia đình nó đều có con cả rồi. Thì đến năm 2010 thì có giấy là Sở Di trú gửi về đã chấp nhận hồ sơ. Thì thưa luật sư, thì đến khi nào thì cần mấy năm sau thì mới có giấy để mà để đi phỏng vấn à, luật sư?
Rồi. Cái câu hỏi đó nó tùy vào cái hồ sơ của mình như thế nào thì mới có thể trả lời được. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói ở đây á, là mình nhìn vào cái visa bulletin và mình xem rằng là cái hồ sơ ngày hôm nay ở Bộ Ngoại giao, ở một cái bộ phận của Bộ Ngoại giao, họ đang cứu xét đến ngày nào. Và tôi chỉ có thể trả lời được cái câu hỏi đó nếu mà cái người cầm cái giấy approval có cái ngày đáo hạn, trên cái ngày đáo hạn đó là cái ngày nào thì mình mới có thể trả lời được. Chứ còn không có trả lời khơi khơi được bây giờ. Tại vì cái câu hỏi này là cái câu hỏi của chị, thì bây giờ cùng một lúc tôi sẽ cho quý vị biết vào tháng 7, 2014, họ đang cứu xét cái hồ sơ này như thế nào. Trong trường hợp của chị là một người mẹ, phải không?
Dạ vâng ạ.
Là công dân Hoa Kỳ hay không?
Dạ vâng.
Đảm bảo cho con có gia đình hay không?
Dạ có.
Đó, ok. Thì ngày hôm nay đó, họ cứu xét đến ngày 15 tây tháng 10, 2003. Phải nhìn vào cái tờ giấy chấp thuận của Sở Di trú đó, họ đề cái ngày priority đấy là cái ngày nào, thì mình biết rằng là cái hồ sơ của mình khoảng đến bao giờ thì họ bắt đầu cứu xét nhé.
Dạ vâng. Thì mà thưa luật sư, cho tôi hỏi thêm tí nữa, ví dụ như đến cái ngày mà hồ sơ đạo hàn thì có như là những cái cháu mà dưới trên 21 tuổi thì có được trừ vào cái thời gian nộp hồ sơ nữa không ạ, luật sư?
Cái cách trừ vào đó thì mình lấy cái ngày mà mình nộp cái hồ sơ đến cái ngày mà mình được cái hồ sơ chấp thuận, là cái approval notice. Nếu mà nó 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, bao nhiêu lâu đó, thì cái ngày mà cháu ngoại, cháu nội của bà đó mà đã quá 21 tuổi thì có thể khấu trừ lại cái thời gian 5, 6, 7, 8 tháng gì đó. Nếu vẫn là dưới 21 tuổi thì Bộ Ngoại giao họ sẽ cho các cháu đi. Còn nếu trên thì các cháu phải ở lại, rồi bố mẹ các cháu qua, bố mẹ các cháu có thẻ xanh, rồi bố mẹ các cháu sẽ làm cái bảo lãnh lại, và mình lại phải chờ lại. Mình không rơi vào cái tình trạng bảo vệ những người con trên 21 tuổi nữa. Tại vì dưới cái dạng F3 ngày hôm nay mình đã không còn cái quyền đó nữa rồi nhé. Ok.
Thế thì dạ, thưa luật sư, cháu thì hỏi thêm tí nè, nếu mà có thẻ xanh bảo lãnh cho con sáng thì mấy năm thì được quá, bà luật sư?
Tùy theo, nếu mà dưới 21 tuổi thì ngong mau hơn, mà trên 21 tuổi thì lâu hơn. Bây giờ cho phép tôi được đọc cái lịch trình của cái visa bulletin. Nếu mà có thắc mắc thêm sẽ gọi cho tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717 nhé.
Dạ vâng.
Cảm ơn bà.
Cảm ơn luật sư ạ. Dạ.
À, những người là cha mẹ công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho những người con không có gia đình ngày hôm nay cứu xét đến 1 tháng 2007. Những người thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi ngày hôm nay cứu xét 1 tháng 5 2012. Những người có thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 tuổi cứu xét ngày 1 tháng 5 2007. Những người cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình là 15 tháng 10 2003. Anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau là 22 tháng 12 2001. Nhưng đây là những con số ngày hôm nay, và cho tháng 7 2014, không hẳn những con số này nó sẽ đi mau hơn, có thể nó sẽ đi lùi lại. Cho nên chúng ta chỉ có thể xem hàng tháng để biết rằng là mình đang đứng ở vị trí như thế nào nhé. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của quý vị vừa rồi. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7070-408-947-7070. Những người nào có thể xin được áp dụng cái điều luật 204L là những người gọi là còn sống sót sau khi cái người bảo lãnh, hay là cái người chính được bảo lãnh. Khi tôi nói chính được bảo lãnh đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ như cái báo vừa rồi bảo lãnh cho người con gái, người chồng và những đứa cháu đi theo, chúng ta gọi là derivative beneficiary, và cái người con gái gọi là primary beneficiary, tức là cái người được bảo lãnh chính. Trong cái trường hợp cái người được bảo lãnh chính mất, chúng ta cũng có thể áp dụng cái điều luật 204L này được. Cái điều luật 204L này được áp dụng như thế nào? Tôi chỉ nói về vấn đề bảo lãnh gia đình thôi. Mình có thể nói về vấn đề bảo lãnh trong vấn đề làm việc và vấn đề tị nạn nữa, nhưng mà tôi không nói đến những vấn đề đó, tại vì chúng ta không có nhiều người lắm đứng ở cái dạng đó. Nhưng nếu quý vị là những người, hoặc là những người bạn quý vị có T visa, U visa, hoặc là những người đứng I-140, có thể gọi điện thoại cho tôi và tham khảo nhé. Những người này họ được cái điều lợi gì? Cái luật đầu tiên, thứ nhất là một người beneficiary hay là cái người đi theo phải sống ở Hoa Kỳ khi cái người bảo lãnh họ chết. Tức là nếu cái người cha bảo lãnh cho con có gia đình và bây giờ người cha mất đi, thì cái người con đó đó, trong khi thời gian bố con mình mất đó, mình đang sống ở Hoa Kỳ này. Bao nhiêu người trong chúng ta đứng cái dạng này? Tôi nghĩ không có nhiều lắm. Và những người sống ở Hoa Kỳ này khi cái người mình bảo được, cái người bảo lãnh mình á, đã ra đi, rất là ít cho những người Việt Nam của chúng ta. Nhưng nếu bây giờ tôi lấy cái thí dụ cái người cha bảo lãnh cho người con có gia đình, và một cái người cháu nội hay xin lỗi cháu ngoại của cái ông cụ này đang sống ở Hoa Kỳ vì cháu đang đi học đại học ở đây. Và trong thời gian đó bố mẹ cháu ở Việt Nam, nhưng mà ông ngoại cháu mất ở Hoa Kỳ và cháu đang ở Hoa Kỳ, thì cháu cũng là một người coi như là đã đang sống ở Hoa Kỳ này vậy, cho cả toàn gia đình. Nếu quý vị là những người đứng trong cái tình trạng đó, ngày hôm nay quý vị có thể yêu cầu mở cái hồ sơ trở lại, nếu quý vị vẫn còn phải chờ đợi thêm một thời gian lâu dài hơn. Mình phải nhìn vào cái cách nào nó tốt hơn cho mình, và mình phải xin mở hồ sơ, chúng ta gọi là motion to reopen. Xin mở hồ sơ là một cái việc làm rất là khó, và cái kết quả nó như thế nào, một lần nữa, nó là tùy vào cái discretionary, cái sự quyết định ở văn phòng di trú, khi họ nhìn vào cái hồ sơ của mình, chứ không phải là mình nộp vào là tự động.
Thưa luật sư, có vị tín giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin chào luật sư.
Chào chị.
Tôi muốn đặt câu hỏi là khi tôi đứng ra bảo trợ tài chính phụ cho một người để bảo lãnh gia đình từ Việt Nam qua đó, thưa luật sư, thì tôi phải có cái income là bao nhiêu? Tại vì người bên Việt Nam á, là cái gia đình đó là 5 người, và tôi phải có cái trách nhiệm gì với người đó khi mà gia đình đó qua bên đây? Dạ, cảm ơn luật sư.
Rồi, nói về vấn đề income là bao nhiêu thì nó phải tùy vào cái số người trong gia đình của chị, cái số người chị bảo lãnh. Cho nên tôi không thể nào nói là bao nhiêu được, tại vì mỗi một người nó mỗi khác. Nhưng ở trong cái website của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, tức là USCIS.gov, họ có một cái bảng báo cáo ở trên đó ha, nó gọi là Poverty Guideline. Ok, bây giờ tôi đưa một cái thí dụ. Nếu mà chúng ta bảo lãnh để coi nào, một người bảo lãnh cho một người khác, chỉ có hai người thôi, thì cái guideline, tức là cái sự yêu cầu của Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ, cái người mà bảo lãnh đó phải có ít nhất là, để tôi đọc con nào, 19.662 đồng. Họ lên một ít từ năm ngoái. Bây giờ nếu mà gia đình chị có 5 người, mà bây giờ chị bảo lãnh cho 3 người nữa là tất cả là 8 người, thì chị có 50.112 đồng. Cho nên con số đó mình có thể nhìn vào trong cái website. Bây giờ tôi trả lời câu hỏi thứ hai của chị. Cái việc mà chị có trách nhiệm như thế nào với cái người mà chị bảo lãnh, chị có một cái hợp đồng với lại Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ khi chị làm cái tờ giấy này. Khi cái người mà chị bảo lãnh qua đây đó, chị nói là chị có đủ tài chính để chị mang họ vào Mỹ. Cái việc mà chị phải làm cái gì đó cho họ, cái chuyện đó không phải là cái sự mà đòi hỏi ở trên cái điều luật được đặt ra bởi Bộ Ngoại giao, tức là State Department, ok. Nhưng mà nếu cái người đó qua Hoa Kỳ này, và cái người đó lúc đó phải cần đến cái sự giúp đỡ của chính phủ, họ nhận những cái phúc lợi của chính phủ, thì tùy vào cái phúc lợi, và tùy vào cái phúc lợi đó, có những cái chính phủ Hoa Kỳ sẽ tìm cái người bảo lãnh hay là tìm cái người đồng bảo lãnh để yêu cầu trả lại. Có những cái phúc lợi đó không cần phải trả lại. Tôi nhớ hình như là có 4-5 cái phúc lợi đó họ sẽ yêu cầu được trả lại. Tôi không biết. Và cái việc mà người đó qua đây họ có làm cái gì hay không, hay có cần đến sự bất hệ không, cái đó thì mình đâu có thể nào biết trước được. Ok, đó là câu trả lời của tôi nhé.
Dạ, yeah, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, yeah. Yeah, xin chào luật sư.
Điện thoại là 48-947-7030-408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, màn trình chuẩn bị là 61-2900 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Văn phòng của chúng tôi có số điện thoại là 408-947-7717. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, thì quý vị gọi số 408-947-7030. Ok, cái người mà tôi đang nói đến, cái việc mà mình có mặt ở trên Hoa Kỳ này, tức là cái người được bảo lãnh, ok. Nhưng mà không phải ai viết vô trong Sở Di trú yêu cầu được giữ lại cái hồ sơ đều được chấp thuận cả. Viết như thế nào, làm như thế nào, chúng ta phải biết cách làm. Chúng ta phải biết cách yêu cầu, làm một cái motion to reopen để yêu cầu họ mở lại cái hồ sơ. Không phải là dễ. Tôi cho quý vị một cái thí dụ, một người đã bị từ chối.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Thưa chào luật sư ạ. Luật sư, cho tôi biết là cái F1 visa, là student visa luật sư, thì có đi làm full time được không luật sư? Và khi mà đi học lại thì phải làm bao nhiêu tiếng, được làm bao nhiêu tiếng ở ngoài?
F1 visa là cái người qua đây đi du học không được quyền đi làm.
Dạ.
Ok? Chỉ có vậy thôi.
Nhưng mà có, nếu mà có giấy của trường, hình như là có cái rule là có giấy của trường họ cho đi làm luật sư?
Không sao cả. Nếu mà trường họ cho phép, thì make sure là cái giấy đó mình phải có trên tay thì mình đi làm. Làm được bao nhiêu thì tùy theo cái sự đồng ý ở trường.
Cái đồng ý ở trường với lại cái sở làm thôi.
Thì trường họ bằng lòng, họ cho mình làm 3 tiếng, 5 tiếng, 10 tiếng gì đó, thì họ phải cho mình cái giấy đó để mình đi làm. Với là cái nơi mình xin được làm.
Dạ, mình có làm full time luôn được luật sư thế mà.
Không, tôi không đề nghị. Tôi không đề nghị là nên làm full time, ok? Tại vì mình với mục đích mình qua đây là gì? Để đi học, chứ không phải để đi làm, ok? Có một cái câu hỏi, vì tại vì chị hỏi tôi sẽ nói. Có một cái câu hỏi ở conference, một người hỏi câu hỏi như vậy. Cô này cô qua đây cô đi học, trường của cô ấy đưa cho cô cái giấy kêu cô đi làm ở một cái trường khác. Và khi cô đi làm ở cái trường khác xong rồi, đến lúc cô nhận được tiền thì cái trường đó đưa cho cô ta một tờ giấy. Và trên cái tờ giấy đó có để cái câu rằng là cô ta thề là cô ta nói sự thật là cô ta là một người công dân Hoa Kỳ. Và cô ta ký vào đó. Ngày hôm nay cô ta nhận thức ra được là cô ta nói cô ta là công dân Hoa Kỳ. Thì vấn đề với cái cô đó là như thế nào? Có phải cô ta đã false claim to citizenship, tức là cô ta đã nói dối là cô ta là công dân Hoa Kỳ hay không? Đó là một trong những cái câu hỏi trong cái đơn N-400 khi chúng ta nộp đơn đi xin làm công dân Hoa Kỳ. Đây là những cái trường hợp mà chúng ta phải cẩn thận. Khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng đó, việc đầu tiên là phải tham khảo với luật sư di trú để xem rằng là cái đó nó có ảnh hưởng như thế nào, nó có bất lợi như thế nào đối với mình. Lúc đó thì hãy làm những giấy tờ mình cần thiết làm, nếu mà mình có thể làm được. Trong trường hợp câu hỏi của chị, nếu cái cô này cố được quyền bởi văn phòng, bởi trường học của cô ta, cho cô ta đi làm được 10 tiếng, 20 tiếng, thì cô ta đi làm. Bây giờ chị hỏi tôi đi làm full time, tôi không biết là cái đó có được hay không. Tôi chỉ nói rằng là nếu cô ta qua đây dưới cái dạng là đi học, mà cô ta đi làm full time 40 tiếng, thì nó ảnh hưởng như thế nào? Nếu chị muốn, chị có thể gọi trong văn phòng và tôi có thể lấy thêm câu trả lời cho chị nhé.
Vâng, cảm ơn luật sư, tôi sẽ gọi. Dạ vâng.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và tôi đang nói một cái thí dụ là cái người này họ bị từ chối chuyển viện vì không có nói đến cái điều khoản 204L, mặc dù rằng là những cái bằng chứng mà họ đưa vô á, nó hợp với cái điều khoản này. Tại vì tức là lúc mà anh ta được bảo lãnh á, thì anh ta đang ở Hoa Kỳ này, và cái người bảo lãnh anh ta đã ra đi, ok? Sau đó thì anh ta được nói bởi văn phòng di trú là hãy làm một cái giấy kháng cáo, tức là mình xin motion to reopen, nhưng mà anh ta đã làm không đúng, rồi cái hồ sơ của anh ta nó nằm đó quá thời gian mà cái tuổi của anh ta nó đã quá 21 tuổi. Đó là một trong những cái lý do tại sao khi chúng ta làm những cái vấn đề về di trú và chúng ta thấy rằng là nó đã có những cái vấn đề không thể nào giải quyết đơn giản bằng cách chỉ viết một cái đơn thế là xong, thì chúng ta phải tham khảo với luật sư làm về di trú. Ok. Và với cái đơn này thì anh ta đã cố gắng yêu cầu những người mà có thể giúp anh ta được để giúp cho anh ta mở cái hồ sơ trở lại, tức là motion to reopen trở lại, và cuối cùng cái hồ sơ của anh ta đã được chấp thuận. Đó là cái sự khó khăn trong cái vấn đề làm về di trú. Vì vậy, khi cái hồ sơ của chúng ta có vấn đề, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư về di trú. Một trong những cái điều mà tôi đã nói là cái điều luật 204L này nó không có áp dụng nhiều lắm cho tất cả những người Việt Nam của chúng ta, là vì lúc cái người mà chúng ta được bảo lãnh đó, cái người bảo lãnh chúng ta đó đã không có ở Hoa Kỳ này, và cái người được bảo lãnh đó mất đi cũng đã không có ở Hoa Kỳ này. Ngoại trừ cái trường hợp ngoại lệ là ngày hôm nay có các cháu, các con của những người được bảo lãnh hay những người đứng ra bảo lãnh đang ở Hoa Kỳ dưới cái dạng là du học sinh. Nếu quý vị là những người đứng trong tình trạng này, quý vị nếu thời gian vẫn còn lâu lắm thì cái hồ sơ mới được chấp thuận, thì chúng ta nên làm một cái tờ giấy mở hồ sơ lại dưới cái điều luật 204L, và mỗi một trường hợp là mới khác. Và khi quý vị đến thì quý vị mang những giấy tờ cho tôi coi thì tôi mới có thể nói rằng là được hay không được. Nhiều người tới thì chỉ nói thôi, như quý vị nói đó, tôi cũng đâu có thể nào mà tôi biết được rằng là cái gì mà quý vị nói là đúng hay là sai. Không phải tôi không tin, giống như cái chị vừa rồi chị nói, nếu mà trường học cho cháu đi làm 20 tiếng thì làm 40 tiếng được không? Làm sao được khi mà viết trên giấy là chỉ có 20 tiếng? Nhưng mà nếu mà chị nói rằng là trường học của các cháu cho cháu đi làm 40 tiếng thì chị đưa giấy cho tôi coi thì tôi sẽ nói rằng là được hay không được, tôi phải nhìn vào cái điều luật nhé. Đó là cái vấn đề liên quan đến pháp luật, cho nên nếu quý vị có những câu hỏi xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Trong những vấn đề liên quan đến di trú thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải xem rằng là cái điều luật đó nói như thế nào. Một khi chúng ta vượt qua cái cầu luật, cái điều luật đó, cái ải mà luật nó đưa ra như vậy đó, thì chúng ta mới bắt đầu, mới phân tích đến những cái vấn đề khác. Ví dụ như trong cái trường hợp này, nếu mà chúng ta vượt qua cái việc là cái người bảo lãnh mình đã mất đi và một trong những cái người được bảo lãnh đang ở Hoa Kỳ, hoặc là cái người được bảo lãnh chính mất đi nhưng mà một trong những người trong gia đình của họ đang ở Hoa Kỳ, thì chúng ta có thể mở cái hồ sơ trở lại dưới cái điều luật này. Sau đó thì chúng ta phải biết rằng là mở như thế nào, viết như thế nào, trình bày những cái tin tức gì, trình bày những cái vấn đề gì. Đây là một cái điều luật nhân đạo, quý vị. Điều luật nhân đạo. Nhưng mà tôi không biết nhân đạo đến cỡ nào. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là họ đòi hỏi ở chúng ta những cái giấy tờ, những cái điều khoản, xin lỗi, những cái gọi là cái tình trạng của cái hồ sơ của mình. Ví dụ như bây giờ người bố mất đi, người bố là người đứng đầu bảo lãnh, nhưng mà người mẹ còn sống và người mẹ cũng là công dân Hoa Kỳ hay là thường trú dân, và người mẹ là một người đang cần đến cái sự giúp đỡ của cái người con họ bảo lãnh, tại vì đưa cái người con đó qua đây là về vấn đề gia đình trùng phùng, nhưng mà cùng một lúc cái người con đó qua, cái người con đó sẽ là một cái người sẽ chăm sóc cho cái người mẹ này, vì cái sự khó khăn của cái người mẹ này, cái sự khó khăn của cái người bố đã ra đi. Những cái vấn đề này khó mà có thể được diễn tả, chỉ là nói cũng không đủ, mình phải viết trên một cái văn bản để cho Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ chấp thuận. Và cái sự chấp thuận của họ không phải là luật nói họ phải chấp thuận, mà là tùy theo cái sự quyết định của họ khi họ đọc cái hồ sơ của họ quyết định là họ chấp thuận hay không chấp thuận. Đó là cái sự khó khăn. Có những cái điều luật chúng ta được chấp thuận bởi vì luật nói như vậy. Có những cái điều luật đưa ra để cho cái sự quyết định đó ở trong tay cái người nhân viên của Sở Di trú. Và ngày xưa thì có những người là phối ngẫu của những người công dân Hoa Kỳ đã tới Mỹ và cái người công dân Hoa Kỳ đó mất đi. Ngày xưa cái điều luật widow and widower là những người gọi là tự nhiên tôi cũng quên cái chữ Việt Nam, đó là quá phụ, phải không? Quá phụ hay là quá chồng. Quá chồng hay là quá vợ. Những người đó họ ở Việt Nam cũng được, họ ở Hoa Kỳ cũng được. Cái điều luật đã đưa ra cho phép họ được chứng minh rằng là họ là người vợ thực sự, là người chồng thực sự của một công dân Hoa Kỳ, thì họ cần phải được đưa vào Hoa Kỳ này, hay là họ cần phải được chuyển diện ở Hoa Kỳ nếu những người đó tới Hoa Kỳ dưới cái dạng là hôn phu hôn thê và lấy chồng, sau đó người chồng mất đi hay người vợ mất đi. Ngày hôm nay cái điều luật đó nó không có còn nữa, nhưng mà nếu chúng ta là những người vợ hay chồng của những người công dân Hoa Kỳ đã mất đi, chúng ta cũng có thể dùng cái điều luật 204L này để xin rằng là có thể chúng ta dưới cái dạng nhân đạo cho chúng ta được nhập cư vào Hoa Kỳ này. Và khi chúng ta làm việc thì chúng ta phải có tất cả những cái đòi hỏi, những cái dữ kiện mà Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ đã đòi hỏi bởi chúng ta, những người mà có cái hồ sơ đã được chấp thuận rồi, trước khi cái người mà bảo lãnh mình mất đi thì mình phải có cái giấy chấp thuận, tức là cái giấy approval. Có nhiều người nói là tôi không có cái giấy đó thì lại phải chờ thêm một thời gian, tại vì nếu lấy được cái tờ giấy đó mình cũng phải chờ một thời gian, hay là mình lại phải tốn tiền để mình xin các copy của cái giấy đó. Cho nên tùy theo từng trường hợp một, nếu quý vị là những người có những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến những điều luật mà chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, chúng tôi rất mong mỏi được giúp đỡ quý vị và đón tiếp quý vị ở văn phòng của chúng tôi. Những người ở bên tiểu bang khác, tôi ước gì tôi có những cái văn phòng ở tất cả mọi tiểu bang, nhất là những cái tiểu bang xa xôi mà không có luật sư Việt Nam. Họ thường gọi cho tôi và nói rằng là họ không có luật sư để mà tham khảo, để mà nói chuyện, để không có luật sư Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi có thể làm những hồ sơ cho họ, nhưng mà chỉ là họ ở xa thôi. Trong khi quý vị đang ở ngay đây, ở San Jose, ở Sunnyvale, ở Mountain View, quý vị có những cái cơ hội được tham khảo với người luật sư nói tiếng Việt Nam và một luật sư Mỹ làm rất là nhiều những hồ sơ chuyên môn đến di trú thôi. Thì quý vị hãy dùng những cái cơ hội đó để mà đạt được những kết quả tốt đẹp cho cái hồ sơ của mình. Vì vậy nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật về vấn đề hình sự, dân sự, di trú, di chúc, luật Living Trust và những điều chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, quý vị có thể tham khảo ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón nghe ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và dân mình an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.